This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ Trương Minh Ẩn và là đương kim thị trưởng thành phố Huntington City. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ như thường lệ thì đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại chương trình đang phát thanh trực tiếp 214-341-5943, 214-341-5943 để được Tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú thì long weekend vừa rồi ngày là bờ đây thì chú có gì vui không chú?
Ở nhà đi thăm mấy người bạn, nhưng mà từ ngày mà có cái H mà bây giờ thì công việc nó bận rộn hơn, tại vì nhất là cái cộng đồng của người Korea đó.
Dạ.
Họ chú tâm rất là mạnh và họ rất là vui, nghĩa là hãnh diện rằng nghĩa là công ty của họ là một trong những công ty đi đến đâu thì người ta cũng welcome tới đó. Và từng rồi chú cũng gặp bà và chủ tịch của hội người Korea gốc Mỹ đó, và trong tương lai bà cũng muốn liên hệ đến cộng đồng người Việt chúng ta. Ví dụ như gần sắp tới đây có những cái buổi mà trình diễn văn hóa của Korea đó, thì bà ta có nhà ý muốn mời chú đến tham dự cũng như là đồng bào Việt Nam mình để cái tình thân thiện hơn. Tại vì Esmart đến thành phố Hoa Tầm, tức là một cái chuyện rất là lớn, mà tất cả những nơi nào có Esmart thì nơi đó có những sự phát triển rất mạnh, giống như Kelton rồi.
Yeah. Thưa chú, cho Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chú. Xin chú cho biết quý danh
Tôi tên là Bảy ở Arlington.
Dạ, xin mời chú ạ.
Dạ, anh Bảy. Dạ.
Dạ, dạ thưa. Dạ, chào ông thị trưởng. Tôi ở...
Chú ơi. Chú dạ, vui lòng tắt dùm cái radio, nó bị tiếng vang nên nhiều khi nghe không rõ đó, thưa chú.
Dạ, rồi. Dạ. Tôi tên là Bảy ở Arlington.
Dạ.
Xin hỏi ông thị trưởng là tôi cách đây hơn 2 tháng, tôi có mua một chiếc xe Nissan 2015 7008 ở một cái dealer nhỏ ở Grand Prairie. Theo như giấy quảng cáo là Lean Title. Và khi deposit tiền tôi thì họ vẫn xác nhận là Lean Title. Tôi có ghi cái giấy deposit trước mặt họ là cái là No Review Title, Lean Title. Đó. Thì họ biểu đưa tiền hết cho họ rồi họ gửi giấy tờ lên DMV. Năm ba tuần sau thì DMV nó sẽ gửi thay thầu về. Thì tới chừng hôm tuần rồi, nó gửi thay thầu về thì thay thầu đó là review service. Vâng, thì tôi có chụp hình những cái giấy quảng cáo cũng như cái giấy mà deposit mà tôi có ghi trước mặt họ xác nhận là cái này là liên thay thầu đó. Thì tôi có đem đến cái dealer đó thì nói họ tôi không có đồng ý và yêu cầu họ thu hồi trả tiền lại cho tôi. Thì họ không nói là họ không thu hồi cái xe, và nếu muốn á thì đem cái xe lại với đem thay thầu lại thì họ chừng nào họ bán được thì họ trả tiền. Thì tôi nói chừng nào mới bán được và tại sao phải đem cái xe với đem thay thầu lại, còn nếu mà không có trả tiền thì tôi sẽ nhờ pháp luật sẽ xu. Thì bây giờ có câu hỏi ông thị trưởng là tôi sẽ xu họ bằng cách nào, và tôi ở Arlington cái dealer đó ở Vampire thì tôi có thể show được ở Arlington hay không? Vậy cái
dạ, thì,
show thế nào?
Ok, Vampire với Arlington đó, thì cái tòa mà để ông đưa cái người này ra tòa đó, cái tòa tên là Justice of the Peace. In,
dạ, tên gì ạ? Tên gì ạ?
Justice of the Peace, tức là JB Court đó. Ở Arlington thì Precinct Number 2, ông vô trong mạng đó để là JB Court, J tức là John đó,
J,
P,
okay.
P,
B,
P tức là phở đó,
JP
Court, Precinct Number 2,
Number 2,
cái chữ Precinct, Precinct tức là P R E C R E N T
B I
no P R E C
R E N T B phở đó A E rồi B phở nữa
no B phở R E rồi C chữ C khép
đó phép rồi
y
ngắn rồi
N T
N T rồi
Precinct Number 2
ok Brickford Number 2.
Đọc là Prison. Prison tức là vùng đó. Vùng số 2. Thì anh vô đó sẽ có cái tòa án nằm ở trên đường April.
April.
Arlington.
Nó nằm trên đường April gần cái DMV không?
Dạ. Cũng chỗ mà gần đó đó. Cái khu vực mà anh đi đổi bản số xe rồi đó. Ok. Anh vô đó nha. Rồi nó rất là dễ thôi. Trong đó nó có một cặp hồ sơ, ví dụ như 5-6 tờ gì đó anh điền vô thôi, chứ không phải là làm đơn cái kiện tụng gì đâu. Có cái phần nó để là anh muốn kiện gì, vấn đề gì. Thì như anh biết á, chánh án của tòa JB Court, những ông này á, có ông là luật sư, có ông là không, đa số là không phải luật sư, là được đồng bào bầu lên làm chánh án. Ok. Do đó khi mà nghe nói chuyện được á, thì người ta cho bên nào mà nghe mà lọt vào tai ông thắng. Ok. Thì cái trong trường hợp của anh đây á, là trường hợp dispute, tức là anh phân bua với cái người dealer đây dưới 20.000 đồng. Do đó là cái tòa mà anh đến và anh không cần phải mướn luật sư. Tại vì nó có mấy 9,8-9,000 vậy đó, anh không cần mướn luật sư. Nếu anh biết nói tiếng Anh. Còn nếu không đó, anh hỏi tòa này có thông dịch viên hay không. Ví dụ như cái tòa mà số 1 ở tại Downtown Fort Worth á, tòa này có tổng cộng là những người nói tiếng Thái, tiếng Lào, Campuchia này kia, thì nó cũng tiện lắm, nhưng mà tòa ở Arlington này cũng không thua gì đâu. Ok nha. Anh vô đó người ta giúp đỡ cho anh rồi.
Bây giờ thì tôi có cần phải online hay là tôi cứ đến JP Court?
Bây giờ là cái quan trọng á. Anh vô online JB Court in Arlington.
JB Court.
Cái
chữ preprint tôi hơi nghi ngờ là chữ B phở, R chữ E, rồi chữ F, chữ I.
Chữ F. Chữ C là cat.
Chữ T là rethink. Chữ T, chữ E, chữ N, chữ T.
Ok.
Preprint number 2. Vô trong đó rồi mình coi. Xong rồi thì mình mới... đi lên.
Ok, bây giờ anh chờ tôi cái, tôi có cú điện thoại quan trọng chừng 30 giây.
Được.
Ok, xin lỗi anh. Tôi trả lại rồi. Tôi có bác sĩ ngày mai đó gọi confirm. Anh lại đó đi dễ lắm. Ở đây. Anh thí dụ như anh không biết tiếng Anh thì ở đó người ta sẽ có thông dịch viên và đây yêu cầu anh mang thông dịch viên, đó là cái tòa là bên Arlington. Ok nha.
Anh bây giờ điền đó.
Anh lên nghe này, anh lên mạng anh search cái điện thoại của chỗ đó, rồi anh cầm điện thoại gọi người ta hỏi ok bây giờ tôi có cái kê vậy, tôi muốn sue thì tôi phải làm sao, người ta chỉ dẫn. Ok.
Cái số phone ở trong đó luôn, trong cái thưa cảm ơn thị trưởng.
Thưa cảm ơn anh.
Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha, chúc chú may mắn. Thưa chú có vài lời gì nhắn nhủ thêm về trường hợp của chú này không thưa chú?
Vũ Nghiêm nói lại nhỏ quá.
Dạ, chú có nhắn nhủ gì thêm trong trường hợp này của chú Bảy này này không thưa chú?
Thì như quý vị biết á, trên đất Mỹ á, nó có cái tòa gọi là Justice of the Peace. Ví dụ mình có những cái vấn đề dispute về hàng xóm với nhau rồi đó, thì quý vị không đồng ý bất cứ một chuyện gì, thì quý vị nên đưa ra cái tòa Justice of the Peace. Còn mà về hư hại tài sản tất cả dưới 20.000 đồng, tòa này rất là dễ. Và dễ là dễ gì? Dễ là tức là không phải có rắc rối theo cái kiểu mà mấy cái tòa mà đại hình hoặc là tiểu hình, tức là misdemeanor hoặc là felony, là quý vị cần nên mới luật sư. Mà thật sự tòa nào cũng vậy đó, nếu quý vị mà giỏi tiếng Anh, quý vị nói tôi không cần luật sư, thì tiếng Latin gọi là pro se, tức là tôi tự động tôi làm luật sư cho tôi. Nhưng mà thường thường á, mình mà làm luật sư cho mình á, thì mình không hỏi mình được. Dũng em hiểu không?
Yeah.
Do đó lý do tại sao mà người ta cần có luật sư để hỏi bên kia những câu hỏi, hoặc là người ta có thể đưa mình lên, mình là nạn nhân hoặc là mình là người bị tội, lên đó để ta hỏi mình và mình có cơ hội để phân bua. Chứ còn bây giờ thí dụ như mình làm luật sư cho mình chẳng lẽ hỏi tôi muốn hỏi ông Ẩn như thế nào, rồi cái tự động đứng trả lời, thì tòa nó không có làm chuyện đó. Ok ha.
Yeah.
Do đó quý vị có những cái phiên tòa nhỏ vậy đó, tại vì luật sư thì quý vị biết là cái tiền luật sư phí nó cũng cao lắm, do đó có những cái tòa này để giúp đỡ quý vị. Nhưng nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có tiền, quý vị muốn mướn luật sư, cái đó là cái chuyện mà quý vị quyết định, chứ không có phải là nói là tòa Justice of the Peace mình không cần có luật sư. Ví dụ như quý vị thưa một cái công ty gì lớn, chẳng hạn như McDonald đi, mà cũng dưới 20.000 đồng đem ra đó, thì đương nhiên bên McDonald người ta có luật sư để phụ trách cho vấn đề đó. Do đó quý vị nào chưa bao giờ ra phiên tòa này, quý vị có ở đây nó có những cái này là lời khuyên của chú nè. Quý vị biết cái tòa chẳng hạn như Arlington,
chú cho phép mà Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước nha chú. Chương trình xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Có phải tôi không anh Nghiêm?
Dạ đúng rồi, xin chào chú ạ.
Chào anh Ẩn, chào anh, tôi tên là Quy. Anh Ẩn cho hỏi
dạ,
chuyện của cái anh mà bãi Arlington mua chiếc xe đó.
Dạ.
Thì ổng chỉ nói là clean title, có nghĩa là ổng chỉ cần clear cái title thôi, chứ ổng đâu có hỏi là cái title này sao phải
hay là không. Dạ đúng. Dạ, cái đó thì...
tại vì tôi sợ ông khi mà ông thưa ông sẽ bị mất tiền mà ông còn bị thua nữa, tại vì khi mình mua mình không có hỏi người ta cái chiếc xe này có phải là Salvage Home hay là chiếc xe này vẫn là original.
Không. Hồi nãy ông hỏi là có clean title, đương nhiên là cái xe dù mua lại Salvage thì đương nhiên nó clean rồi, anh hiểu không? Là
dạ.
Chiếc xe này không có dính dáng ăn cắp ăn trộm thì gọi là clean. Thành ra ổng có cái chữ đó, anh nói cái chữ đó đúng. Dạ, dạ, anh cũng phải nên cẩn thận.
Thành ra tôi sợ ổng đi mua, ổng sẽ bị thua, ổng đi thưa, ổng bị thua.
Dạ, thật sự ra cái tòa ngoài này thưa với nhau, cái vấn đề thua đó, thì nó không phải là một chuyện lớn lắm. Ví dụ bên kia người ta tính tiền giờ người ta ra tòa, ta nói ok, nếu mà bên bị cáo á, mà thua đó phải trả tôi bao nhiêu tiền, về vấn đề giờ ngày đó tôi làm bao nhiêu tiền. Thì thật sự đây là cái small claim court, do đó anh nói cái câu đó đúng, anh cũng nên để ý trong vấn đề đó, tại vì cái tai tổ phải tai tổ ăn cắp, anh hiểu không?
Dạ đúng, sợ, dạ. Sợ vậy thôi.
Thì dạ, chiếc xe chiếc xe Salvage đó mà sau khi DMV mà cấp trở lại thì xe đó cái tai tổ nó vẫn legal to drive.
Dạ đúng, với lại anh nhớ lúc trước có cách đây 10 năm có một dạo Việt Nam mình review xe sao vậy rất là nhiều, tôi cũng bị mua hai chiếc như vậy.
Dạ dạ.
Thành ra, dạ lâu lắm rồi anh. Dạ, cái
chỉ có cái tai tàu mà ăn cắp á, xe ăn cắp mà tai tàu giả.
Dạ tôi chỉ sợ cái đó thôi, dạ. Tại vì xe đụng nó sửa về rồi cái nó làm lại hết, nhưng mà trên cái thai lầu nó đóng cái mộc là sao là xe đó làm lại thai
tàu giờ, tại vì có nhiều khi cái hãng xoang đó thấy sửa nhiều tiền quá, do đó họ chạy như sao mà chiếc xe đó rồi ai mua bao nhiêu tiền đó thì mua rồi sửa lại họ bán.
Dạ.
Thì cái đó
lý sợ rồi, sợ gì
dạ rồi
dạ, bây giờ mua xe sợ cái chỗ đó mình phải hỏi cho người ta rồi, là xe này có review hay không. Còn bây giờ nó không, mình chỉ hỏi người ta là clean title là nó còn cái nghĩa khác nữa.
Dạ.
Tôi chỉ muốn sợ hỏi cái câu đó cho anh vậy.
Dạ, dạ anh. Dạ, dạ anh. Dạ, dạ cảm ơn anh nhắc nhở câu đó nha, rất là chính xác. Dạ.
Cảm ơn chú Huy. À, xin trở lại với chú ạ.
Ok. À, ở đây á, nhiều khi đồng bào Việt Nam mình á chờ đến khi mà thấy quan tài rồi mới đổ lệ, hiểu không? Quý vị biết có những cái phiên tòa ở ngoài JB, nhất là Justice of the Peace, phiên tòa đã thường thường xử đủ thứ chuyện hết á, giống như chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vậy. Thật ra quý vị có rảnh, quý vị vô trong đó quý vị ngồi nghe. Nếu mà chỗ còn trống thì quý vị, đó là public hearing, thì quý vị vô nghe được để chi? Mình lấy kinh nghiệm, lỡ sau này mình có dính dáng chuyện gì mình vô đó, mình có biết làm như thế nào. Thì đó là cái lời khuyên của tôi. Quý vị ở vùng nào thì đến Justice of the Peace của vùng đó. Rồi quý vị biết đâu là sau này rất có hữu ích cho quý vị, tại mình hiểu cách làm sao điền đơn, ông quan tòa xử như thế nào, khác biệt giữa cái tòa mà Việt Nam mình gọi là hòa giải trọng quyền đó với những cái tòa sơ thẩm hoặc là thượng thẩm thì nó như thế nào. Thì đó là một những cái một kinh nghiệm quý vị nên có. Nhiều khi Dũng em biết ngày xưa chú làm ở ngoài tòa đó mấy chục 27 năm rưỡi, chú mời đồng bào đến để coi thôi thì không bao giờ có người nào chịu đi, nói thôi nơi ra mấy chỗ đó làm gì. Nhưng mà ra mấy chỗ đó quý vị sẽ thấy là những câu hỏi của luật sư hoặc những câu hỏi của văn phòng điện lý rất có lợi quý vị, lỡ quý vị kẹt vô, ai thưa gửi quý vị mà lên những cái tòa đó quý vị biết đường đại khái là quý vị gọi là confident, gọi là có tự tin rằng cái tôi không làm chuyện này tôi không sợ ai hết. Thành ra tôi có thể nói với luật sư hoặc là cho biện lý biết là cái chuyện này không có xảy ra. Nó rất là quan trọng và rất có lợi cho đồng bào, nên chúng ta đừng có chờ tới qua, đó là cái câu mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Chờ đến khi nào mình là nạn nhân hay là mình là bị cáo thì bắt đầu xong mình mới là đi ra, đi lên trên đó, thì lúc đó mình ngỡ ngàng lắm. Dũng em.
Dạ, cảm ơn chú. Hồi nãy chú có nói những cái tòa mà kiểu như là Smoglem cuộc đó, tức là tòa nhỏ đó, thì nếu mà trong vụ kiện chú có nói là người nào có luật sư thì đương nhiên là dễ dàng thắng luôn rồi, nhưng mà lỡ như một người nào đó mà họ bị kiện nhưng mà lại họ không có tiền mướn luật sư thì chẳng lẽ họ là...
No. Cái tòa mà hòa giải trọng quyền đây đó, cái ý chú muốn nói chưa hẳn có luật sư là thắng. Nếu mà giấy tờ, giấy trắng mực đen, chứng cứ đàng hoàng thì cái ông chánh án hoặc bà chánh án favor cho cái người nào mà đúng mà thôi. Còn có luật sư á, thường thường á, thì những câu hỏi của luật sư ra tòa thì người ta học luật, người ta biết cách làm sao dùng chữ gì, và người ta biết cách hỏi bên đối phương. Nhiều khi hỏi bên đối phương những câu mà ngặt nghèo trả lời không được thì bên kia ông chánh án nghĩ rằng bên kia là nói láo, do đó có luật sư lúc nào nó cũng lợi hơn là không có luật sư. Nhưng đây là những cái tòa rất là nhỏ và cái số tiền nó không xứng đáng để mình muốn luật sư, thì bởi vậy mới có những cái tòa này để giúp đỡ cho đồng bào đỡ tiền luật sư. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, quý vị giàu đại gia nên mướn luật sư thì càng tốt hơn.
Cảm ơn chú. Thưa chú, thì cũng có một người đó là chính vì cũng tương tự như vậy, họ có một căn nhà cho mướn, thì khi cho mướn thì trước đây chỉ đặt cái người mướn họ chỉ đặt cọc một, cách đây mấy năm thì chỉ đặt cọc 1.000 đồng thôi, nhưng bây giờ đến khi mà ra đi thì âm thầm dọn đi mà không trả tiền cái tháng nhà cuối, cho nên cái số tiền đặt cọc 1.000 đó thì chủ nhà nói là không có đủ để mà bù vô cái số tiền mà ta bỏ ra, không có trả rồi, không đủ để sửa chữa dọn dẹp nữa, cho nên mà nếu đi kiện luật sư thì với 1.500 tiền
đó thì không có đáng. Ở đây kiện ngoài tòa chứ không phải là kiện với luật sư.
Dạ, ý xong cho Dũng Nghiêm đang nói là có câu hỏi là hỏi như vậy, có nghĩa nếu mà người chủ nhà này họ đi cận luật sư thì họ thấy giống như chú nói là không có đáng để bỏ tiền ra để mướn luật sư, thì hỏi là họ có thể gọi cảnh sát report để có bằng chứng để rồi sau đó đi kiện ra cái tòa như hồi nãy chú nói được không ạ? Thưa chú.
Dạ không, cái vấn đề ok, một khi mà mình có giữ cái tiền deposit mà không đủ thì quý vị có thể mang ra những cái tòa nhỏ này để thưa lấy thêm tiền. Nhưng mà cái đó là cái phiền não lắm. chỉ mơ mộng nó ra khỏi nhà mà đừng phá. Còn nếu nó phá cái nhà mà hơn cái số tiền mình á, thì quý vị vẫn còn biết người đó địa chỉ ở đâu, quý vị cũng nên ra cái tòa mà JB Court để quý vị thưa để lấy số tiền này lại. Và trước hết ở đây mà theo cái kinh nghiệm mà những cái vụ thưa đó, thì trước khi mà mình cho một người nào vô trong mướn ở nhà mình, đầu tiên dẫn họ vô và mình lên cầm cái máy điện thoại quay phim cái nhà đó, Dũng em.
Yeah.
Là từ, phải đi theo nha, từ bức tường hoặc là phòng, đây là phòng số 2, số 3. Rồi đến khi họ dọn đi rồi đó, quý vị muốn thưa người ta, quý vị cũng quay trang cuộc phim vậy. Mà cái cảnh tượng sau khi họ dọn đi, ngay cả vấn đề mà tiền deposit, mà nếu mà dọn đi mà còn rác rến á, thì quý vị trừ lại cái tiền mà mướn người ta dọn dẹp. Nếu không đủ mình có thể thưa thêm. Nhưng mà thường thường á, chủ nhà mà được người ta ra ngoài thôi, đừng yên lặng với nhau, đừng phá banh nhà là mừng lắm rồi. Thành ra là lấy cái tiền mà mình cho mướn mấy tháng nay, mấy năm nay đó, Dũng em.
Yeah.
Để mình sửa chữa chút xíu đối với chú vậy. Ngay cả giống như trong quá khứ á, chú có người bạn đó, khi mà nó không chịu dời đi, nó nói nó không có tiền. Chủ nhà cho nó thêm một tiền nhà một tháng, yêu cầu mà dọn đi. Thì nó ở đó, nó nằm lì, nó rối. Chẳng hạn như trong cái luật của Mỹ, trong cái thời gian mà ví dụ như tuyết mà quá lạnh hoặc là trời quá nóng như vậy, mình không đuổi người ta ra nhà được. Họ diện cớ là bây giờ trong thời gian quá nóng tôi không có đi, chưa tìm được chỗ ở, thì mình không có thể nào mà đem đồ dục ra ngoài sân được. Trước khi quý vị muốn dục đồ người ta ra sân gì đó, thì để cho cái tòa mà Justice of the Peace quyết định, thì trên đó nó có cảnh sát riêng gọi là Constable. Khi nào quý vị thấy chữ Constable đó, thì đó là cảnh sát của những cái tòa này. Những vị cảnh sát này sau khi quan tòa cho quyết định là ngày mấy phải dọn ra. Nếu không dọn ra, quý vị yêu gọi lên tòa và cơ quan cảnh sát này sẽ xuống là người sẽ dọn đồ ra khỏi, đứng đó để cho chứng kiến là người này bắt buộc phải dọn ra khỏi nhà. Ok?
Yeah.
Đừng còn gọi cảnh sát ra ngoài thì không có gì đó. Ví dụ như trong lúc mà họ dời ra, hoặc là trong lúc mình gọi họ lại rằng tại sao anh phá nhà tôi, thì ông này cự nữ xô đẩy với nhau, thì lúc đó mới dính dáng với cảnh sát địa phương. Ok?
Dạ. Yeah.
Mới gọi cảnh sát địa phương làm báo cáo. Còn cái chuyện dọn nhà ra khỏi đó là do cái cảnh sát của tòa án Justice of the Peace gọi là Constable. Ok?
Yeah. Thì cái trường hợp này là chủ nhà nói là người này âm thầm ra đi ban đêm, mà trước khi đi còn đập phá nhà nữa, cho nên không có mặt ở đó.
Oh.
Thì cho nên gọi cảnh sát mà sợ cảnh sát không đến, tại vì họ nghĩ đây là luật dân sự chứ không phải luật hình sự.
Dạ, yeah, luật dân sự. Ok, yeah. Nó phá. Tại vì nó là cái người mà có quyền ở trong nhà đó. Nếu nó phá cái đó, thì mình chụp cái hình đó rồi mình đưa người đó ra tòa. Thấy không? Nhưng mà nếu nó đốt căn nhà cháy á, thì người đó bị về cái tội là đốt nhà trong cái city limit. Okay. Còn nhiều chỗ như county nó có đốt nhà cũng như xong cũng gọi county là thôi, nhưng mà nó không có làm gì được gì.
Yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, thì thời lượng phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Ok.
Yeah. Xin mời quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào tiến sĩ Chu Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú là cái mùa này học sinh đã hầu hết đi học lại hết rồi, nhưng mà có một phụ huynh hỏi là con họ buổi sáng không chịu đi học, phải cố gắng lôi nó dậy, la rầy, trách mắng, kéo ra xe, rồi dùng, nói chung dùng những hành động, những dùng cái sức mạnh để mà cưỡng bức bắt buộc nó đi học, thì vị phụ huynh này lo sợ là, lo ngại là có mang tiếng bạo hành trẻ em không thưa chú?
Ok, cái vấn đề bạo động không có nghĩa là ví dụ mình nắm tay đứa nhỏ mà nó có những cái lằn tím hoặc là có roi mây hay là nhéo lỗ tai rồi kia đỏ rồi nó theo kiểu Việt Nam mình hay dạy con đó Dũng em.
Dạ.
À, đại khái là ví dụ như đứa trẻ nó không chịu đi học thì đầu tiên á, là chúng ta phải liên hệ với cảnh sát, tại vì đứa nhỏ không chịu đi học có nghĩa là bị trốn học suôn. Nhưng mà nếu mà trong trường học á, họ đưa vấn đề ra tòa, cha mẹ cũng sẽ bị phạt là tại vì không lo cho vấn đề học vấn của con nít. Do đó quan trọng nhất là khi đứa nhỏ bắt đầu có những cái hành động này thì liên hệ vô nhà trường gặp cái người counselor đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Cái người mà chuyên môn lo về tinh thần hoặc là những cái chuyện rắc rối của những học sinh đối với học đường thì vô gặp counselor để trình bày vấn đề này. Và counselor sẽ có những cái cách, chẳng hạn như trên nước Mỹ á, ví dụ như nó có những cái trường mà gọi là cho những đứa trẻ mà cứng đầu, gọi là giống như charter school đó, và đặc biệt á cho những trẻ cứng đầu. Còn nếu mà đứa trẻ mà trốn học mà cha mẹ nói ok mày không chịu đi học thì mày nằm nhà đi, nhưng mà đến khi mà trường học báo cáo đó, thì khi mà ra tòa cha mẹ có thể bị phạt. Do đó quý vị khi cha đứa nhỏ không chịu học, trốn học, quý vị gọi cảnh sát, có nhiều anh chị cảnh sát đó cũng bỏ thời giờ ngồi nói chuyện. Thì trong trường hợp này chú cũng đã liên hệ tới một số vấn đề mà khi cha mẹ đứa nhỏ không chịu học đó, chú lúc trước chú cũng lại nhà nói chuyện khi mà thấy cảnh sát mặc sắc phục rồi lại nói chuyện và giảng nghĩa cái lợi của này kia, thì đa số hầu như là 90% là có kết quả hơn, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Còn ví dụ như mà cha mẹ mà khi mà đứa nhỏ không chịu học hành á, cha mẹ sắp sửa đi làm sợ trễ rồi bắt đầu nạt nộ nắm tóc kéo rồi đó, mà có những cái dấu vết mà trường học nó nghĩ rằng là mình hành hung đứa nhỏ đó, thì thay vì đứa nhỏ gặp trở ngại, không có gặp trở ngại mà cha mẹ gặp trở ngại. Do đó cái chuyện gì cũng vậy, khi đứa nhỏ bắt đầu cứng đầu thì quý vị nên vào trường để nói chuyện với counselor và yêu cầu nhà trường giúp đỡ để giải quyết giùm cái tình trạng của con họ. Nhớ là đừng có hành hung con nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Nếu mà có một đứa trẻ nó đi học, nó về mới nói... Có một đứa trẻ nó đi học, nó về nó nói gia đình là bạn của nó đang lén lấy cái thuốc lá điện tử của ba nó hút rồi, thì bạn nó biết được thì nó về nói gia đình mình, thì mình biết được chuyện đó thì mình có nên báo với nhà trường hay là cảnh sát trường học hay là phụ huynh của em đó không, hay là và khi làm như vậy có xâm phạm cái quyền riêng tư của gia đình người khác không thưa chú?
No, thí dụ như đứa nhỏ thấy người kia cầm cái ống hút mà điện tử đó thì cái đó là illegal cho trẻ con, thì nếu mà đứa nhỏ đó có ưu tư á thì nên lên nói chuyện cô giáo hay thầy giáo nói chuyện riêng, là cho biết là tôi thấy cái thằng đó nó giấu cái ống đó trong cặp táp hay là gì đó. Nhưng mà cũng phải cẩn thận á, tại trường học á nhiều khi gặp mấy cái đứa mà tùy trường học nhau, có những cái trường học á tụi nó rất là lưu manh, nó chơi băng đảng với nhau rồi có phe đảng rồi đó, nhiều khi cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà một lần mình nói vậy đó thì yêu cầu đứa nhỏ nói chuyện riêng với cô giáo và yêu cầu cô giáo đừng nói cho biết tên, tại vì rất là nguy hiểm cho đứa nhỏ này.
Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những thắc mắc, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Thưa chú, nếu mà mình có một người nhà mà đi làm, đi ra ngoài mà thấy lâu quá không về, thì mình lo lắng mà mình gọi điện thoại cũng không được, không liên lạc được, gọi điện thì cũng không bắt máy nữa. Thì bao lâu, trong khoảng thời gian bao lâu như vậy thì mình có quyền gọi cảnh sát để báo là missing đó chú, có nghĩa là
ok.
Dạ. Yeah.
Ví dụ như cái một người đi làm mà bỗng nhiên không về, gọi điện thoại không có gì nữa, thì phải đi ngược lại cái quá khứ của cái người này. Ví dụ như người này luôn luôn đi làm đúng giờ, ví dụ như người này có, ví dụ như người này độc thân nó khác, người có gia đình nó khác, mỗi trường hợp á nó sẽ là khác nhau. Nhưng mà một khi mà trong lòng mình nghĩ rằng á, sẽ có chuyện gì mà có thể nguy hiểm tới đứa nhỏ vậy, cái người mà mất tích á, thì quý vị nên gọi báo cáo cảnh sát. Cái thời hạn báo cáo cảnh sát nó không có giới hạn, nhưng mà nhớ kỹ rằng khi mình gọi cảnh sát tới, cảnh sát hỏi là bao nhiêu tuổi, nó 18 tuổi, 17 tuổi trở lên rồi, thì thật sự ra đó cảnh sát cũng nói ok, chờ coi 24 tiếng đồng hồ thế nào. Thì mỗi người cảnh sát khi mình gọi lại, họ sẽ có một cái quyết định. Thì đến khi mà quý vị mà cảm thấy lâu ngày mà không có đó, thì cái người cảnh sát mà khi đến mà gặp mình để mình lấy cái báo cáo đó, nếu họ nghi ngờ là cái có chuyện không may đó, thì họ sẽ tiến hành cuộc điều tra. Còn họ nghĩ rằng cái người này trong quá khứ đã từng bỏ nhà đi, hay là trong quá khứ có những, tại vì cái người mà trên 18 tuổi á, họ mới đi đâu họ đi. Nhưng mà mình phải gọi cảnh sát sẽ đến. Nhưng mà muốn cảnh sát mà tiến hành cuộc điều tra đó, thì bắt buộc mình phải có một trong những bằng chứng nào để cho thấy rằng người này không phải là bỏ nhà đi, đây là chuyện bình thường, phải bất bình thường mới được. Chẳng hạn như những người đó từ xưa giờ chưa bao giờ đi đêm, chưa bao giờ đi làm về trễ, lúc nào cũng trả lời điện thoại, thì đó là những cái điều kiện mình đưa lên. Thì trong thời gian đó đó, thì cơ quan cảnh sát làm gì? Nếu cảnh sát làm cái báo cáo là báo cáo người vắng mặt hay mất tích, thì đầu tiên á, cảnh sát sẽ đưa những cái thông tin này đến tất cả các cảnh sát ở trên đường. Chẳng hạn như cậu này đi làm xa, thì theo ví dụ lái xe đi, thì cảnh sát sẽ liên hệ tới những cái báo cáo của những hospital, bệnh viện, coi có ai bị accident, ambulance, có ai bị accident hay không. Thì sau đó đó, thì họ sẽ đưa cái tin này cho tất cả các cơ quan cảnh sát trong vùng. Nếu cảnh sát nghĩ rằng trong thời gian quá lâu mà người này không về đó, thì thường thường người ta xin mình một cái hình. Như hồi ngày xưa đó, những cái chuyện này thì chú thường thường xin cái hình, rồi sau đó chú bỏ lên, hồi xưa chưa có cái vụ mà computer vậy đó, có cái máy MDT thôi, thành ra chỉ đánh cái đó. Rồi một lần mà mỗi buổi mà bắt đầu cái nhiệm kỳ sở của mình á, thì cái người mà supervisor thường thường đưa cái hình phát cho cảnh sát, mỗi người một cái hình của cái người mất tích, yêu cầu để trên xe là nếu có thấy người này ở đâu hay là bất cứ cái gì. Còn bây giờ thì tất cả những cái xe, cái thông tin nó rất là nhanh, nghĩa là mình chỉ gửi cho một người cảnh sát đồng ý đưa mở cái vụ điều tra, thì cái hình này sẽ đưa lên tất cả rất là rộng lớn. Ngay cả nếu người này đi làm việc xa trong cái vùng nào đó, thì cảnh sát cũng sẽ gửi cho tất cả các cao ty cũng trong vòng ví dụ một tiếng đồng hồ lái xe, nó người cảnh sát điều tra đó những cái.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cũng có một câu chuyện mà Dũng Nghiên cũng muốn chia sẻ đến chú cũng như là quý khán giả là thì cũng mấy ngày holiday vừa rồi thì gia đình Dũng Nghiên cũng có tiệc đó, thì cũng Dũng Nghiên cũng nghe một người quen kể một trường hợp họ mà họ bị phải. Thì khi mà đi trên đường đi, mà nói chung cũng đi travel cũng từ đây đi xuống dưới Houston đó, thì đi ngang cái đoạn đường thì cần đổ xăng, hết xăng rồi. Thì khi mà thì chú biết là khi xăng thì nó có hai bên đối diện nhau, quay lưng với nhau, hai cục xăng nó quay lưng với nhau. Thì khi mà người này họ đút cái thẻ vô để mà chuẩn bị đổ xăng, mà khi rút thẻ ra rồi chuẩn bị đổ xăng thì cái bên xe kia, bên kia có một cái xe chắc có 2-3 người đàn ông lấy thò tay qua lấy cái vòi để đổ xăng. Thì khi định phản kháng thì thấy 2-3 người đàn ông đông quá mà không, nên không dám gọi 911, cũng không dám chụp hình, cũng không dám phản kháng gì hết, tại vì thấy người này có vẻ hung dữ quá. Thì nhất là những cái cây xăng này đang trên xa lộ xuyên bang bắn người đó, thì cũng xin chia sẻ với chú, thì chú có ý kiến gì về trường hợp này không thưa chú?
Ok, trong trường hợp này ví dụ như tùy theo cái hoàn cảnh ngay giây phút đó, thấy cái người đó hung hăng và có vẻ bao vây mình đó, thì khoan gọi nó quanh quanh. Nhưng mà nếu mà quý vị có trong cái thời gian đó quý vị nhảy lên xe đề máy nhưng mà khoan chạy nhau, rồi quý vị lóc cái cửa xe lại gọi 911, thì nếu mà có người ta tấn công quý vị thì nó tùy theo cái sự đối xử với những người kia. Ví dụ như họ nhớ kỹ rằng mỗi cây xăng nào đa số cũng đều có cái camera tại đó hết diễn nghiệp.
Dạ đúng
rồi. Thí dụ như họ đổ cái xăng mình giỏi lắm là lỗ 50-100 bạc thôi, không có nhiều gì hết. Thì quý vị nên đầu tiên quý vị nên gọi cảnh sát. Nếu quý vị có ngay giây phút nào mà gọi được 911 thì gọi. Rồi sau đó đó, nếu họ sau khi đổ xăng họ bỏ chạy đi đó, thì quý vị nhớ ngồi trên xe chụp được cái bảng số xe càng tốt. Còn nếu không thì cây xăng chỗ đó nó cũng sẽ có những cái camera và có thể quay được những cái xe đó là ai. Thì sau khi đó rồi quý vị hãy vào trong tiệm để mình nói chuyện với ông chủ, yêu cầu gọi 911 và cho cảnh sát tới để làm báo cáo, thì cảnh sát sẽ từ đó điều tra. Thường thường những vụ mà giật cây xăng đó là thường thường của mấy người ở local ở vùng đó, thường hơn nhiều hơn là những người từ xa tới. Tại người từ xa tới họ travel trên đường, họ ít khi mà có những cái hành động lắm, chỉ những người ở tại địa phương thì xảy ra nhiều hơn. Nhưng mà cũng không ngoại lệ là có những cái tên mà chuyên môn làm vậy dọc đường. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái quan trọng là làm sao cái sinh mạng quý vị đừng bị đe dọa, ok ha.
Yeah.
Còn nếu mà bị hành hung á thì tùy theo hoàn cảnh mà quý vị phản ứng. Do đó lúc nào cũng vậy, chú khuyên là trên xe mình cũng phải có súng, và nếu mình travel trong tiểu bang Texas thì không cần có giấy tờ mang súng, nhưng mà cũng nên học khóa lớp cảnh sát để chi cái khóa đeo súng để mình biết được sự an toàn cách sử dụng súng. Và trong những trường hợp đó đó là khi họ giật cái đầu mình đó, thì cái đó không còn là ăn cắp nữa mà cái đó thuộc dạng cướp. Vậy giật, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, xăng là của cây xăng mà tiền là tiền của mình. Do đó khi nó giật cây xăng nó đổ bên kia, nó khác với cái chỗ là nó lấy đồ của mình. Do đó cái đó đối với chú là nó cũng thuộc dạng cướp. Tại vì dù nó có vẻ thái độ hành hung, còn ví dụ nó lại nó cầm cái cây xăng đó, cây đổ xăng đó, mình gài vô nó, ê, can I help this? Nó khác, hiểu không? Mình sợ nó quá, mình nói ok, thì nó khác. Nhưng mà ví dụ nó giật cái đó, mà với tính cách đẩy mình ra hung hăng đó, cái đó thuộc việc cướp. Thì lúc đó mình quan trọng nhất là khi nào có cơ hội để mình gọi 911 thì gọi 911 để cảnh sát phải làm việc. Nhưng mà nhớ kỹ rằng đó, một bình xăng nó không đáng giá để mà mình đấu đá với mấy cái tên này, có thể làm cho mình bị thương hoặc là những người trên xe mình. Do đó khi đổ xăng á, quan trọng nhất á, là lúc nào chú khuyên á, là lóc chiếc xe lại, mở cái cửa chỗ lái xe đó, thì chỉ có cửa đó mở thôi, còn tất cả lóc hết. Là thứ nhất để làm gì? Những người ngồi trên xe không bị có thể nó chạy qua, nó mở cửa, nó bắt cóc, rồi đủ chuyện hết á. Do đó muốn an toàn á, đổ những cái xăng nào mà đông người, đèn sáng, ban ngày thì có đông người, chẳng hạn như QT á, là đa số đông nhất, rồi xăng lớp cũng vậy nữa. Do đó đừng đi đổ vô những cái xe xăng mà nằm trong cái gốc hè, rồi có 1-2 chiếc xe. Do đó khi mà mình di chuyển trên đường mình thấy cái xăng nào đông, còn nửa bình xăng thì bắt đầu vô mình đổ. thì cái sự an toàn nó nhiều hơn nữa.
Dạ đúng rồi, cảm ơn chú. Thì cái trường hợp này cũng giống như là cướp rồi, tại vì nó đợi mình đút thẻ vô trừ tiền, đã sạc tiền trước rồi nó bắt đầu mới lấy xăng để mà nó đổ bên đó. Thì nếu mà mình vô, mình như chú nói bên cây xăng nó cũng có camera, mình nói với chủ cây xăng đó thì nếu ta hoàn tiền lại cho mình thì tốt, mà nếu không thì thôi coi như mình giúp đỡ người lỡ đường đi, mình nghĩ như vậy đi, coi có mấy chục đồng.
Dạ rồi, nó không đáng tiền nhưng mà nên gọi cảnh sát để báo cáo.
Dạ, tính mạng mình là quan trọng.
Dạ, dạ, không bỏ qua nhưng mà đừng gian với nó đấy, đừng có làm anh hùng. Tại vì những cái tên mà nó dám làm như vậy á, thì đứa nào cũng có súng bên kia hết. Ok ha?
Dạ, dạ. À, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì nếu mà trước cửa nhà mình nó có, mình thấy một cái thùng đồ lạ, một cái túi sách nào đó lạ mà không, mình không biết là mình không thấy, không phải không biết là không phải của mình, để trước cửa nhà mình lo lắng quá, mình sợ quá không biết có cái gì trong đó, thì mình có thể gọi cảnh sát đến nhờ xem xét được không chú? Mà nếu mà cảnh sát đến mà thấy không có gì thì có bị phạt không?
Không, nhiệm vụ của cảnh sát là mình ok trong cái thời gian hiện tại bây giờ đó. Ví dụ mình thấy một chiếc xe, mình đi làm về thấy một chiếc xe có người ngồi trên đó, rồi lát ấy, mình vô nhà rửa mặt rồi ra cũng thấy xe có người ngồi trên đó, không cần biết họ làm gì, lấy cái bản số xe gọi 911 là trong cái khu vực tôi có một chiếc xe mà từ xưa giờ tôi chưa bao giờ thấy, đây là bản số, cái loại xe màu gì, mấy cửa, xin tôi cần cảnh sát tới để coi. Thì thường thường cảnh sát không bao giờ lại gặp cái người lái xe đó mà nói cái nhà đó gọi tôi, không có chuyện đó. Nhưng mà cảnh sát ví dụ như thấy người ta ngồi ngay đó, cảnh sát có quyền là hỏi. Nhưng mà cái người ngồi trên xe nếu không có người báo cáo á, thì cảnh sát gõ cửa yêu cầu người đó hỏi người đó có thể trả lời, người đó không thể trả lời, cảnh sát không làm được gì hết. Trừ khi cái người đang ngồi trong xe mà ngất xỉu, gõ cửa không được thì cảnh sát đập kiến để mở cửa ra. Còn nếu mà báo cáo thấy người đó ngồi lâu, phải báo cáo. Còn những cái túi đồ, ví dụ mình để ra, cái mà chú khuyên á, đừng nên lục lạo nếu mình không biết túi đồ đó là cái gì. Tại vì á, trên đất Mỹ này có những người á, thích chơi những cái trò mà chẳng hạn như gài chất nổ trong đó. Nó cũng đã xảy ra, cũng không phải là nhiều mỗi ngày, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái chê đó. Do đó chúng ta không thấy biết cái gì mà thấy cái bịch đó cứ nằm đó lâu quá, và cảnh sát lại thì cảnh sát sẽ lại, và nếu cảnh sát nghi ngờ cái đó túi đó, ví dụ như thấy một cái đồng hồ có dây điện đường dòng á, chắc chắn cảnh sát sẽ gọi cái cơ quan gọi là ATF, tức là gọi là alcohol firearm và firearm ATF, alcohol tobacco, cái cảnh sát liên bang đó Dũng Em. ATF là cảnh sát, ATF là alcohol là rượu, tobacco là thuốc lá, và F là firearm tức là súng ống. Thì những người đó sẽ cho nhân viên tới, và nếu những người đó lợi mà thấy đồng hồ có dây điện rồi đó thì chắc chắn là họ sẽ đem cái đó đi. Nếu họ nghĩ rằng trong đó có thể có chất nổ mà thọt tay vô có thể nổ, thì họ có chiếc xe mà thường thường ở sau nó có một cái bình rất là to, cái độ dày của cái sắt nó kinh hồn lắm. Thì khi mà họ lấy cái đó xong, họ bỏ cái bịch đó vô trong cái thùng đó họ chở đi, thì chỉ có cơ quan đó họ có những cái đồ đặc biệt. Nhưng mà đầu tiên là gọi cảnh sát tới để người cảnh sát điều tra, và người cảnh sát đó quyết định sẽ gọi ATF hay là gọi cứ cơ quan nào có dính dáng trong nghĩ rằng cái gói đồ đó là gói đồ gì, thì tùy theo cảnh sát sẽ liên lạc với liên bang. Đừng có tò mò mà móc lên móc xuống, rất là nguy hiểm. Có nhiều khi booby trap á, nó làm nổ thì rất lâu rồi, những em biết không?
Yeah.
Mấy chục năm trước có một cái người chuyên môn gọi là đặt bom đó, ví dụ như một cái gói hàng gì bỏ trong cái thùng thơ mình đó, người ta vừa mở ra thì nó nổ. Do đó ở đây cái gì mà mình thấy lạ đừng mở ra. Chẳng hạn mình thấy một cái gói hàng trong cái hộp thơ của mình, chưa chắc là bưu điện nữa, nhưng mà khi mình lấy ra mà không có địa chỉ người gửi, quý vị phải coi trong nhà có ai mua đồ gì không. Còn ngoài ra nếu cái package đó quý vị dòm tới cả những nhà mình,
không có một cái người nào hết mà không có địa chỉ. Quý vị cũng có thể gọi cảnh sát luôn. Đó là nhiệm vụ của cảnh sát. Và không bao giờ bị phạt hay tiếp cận gì đó. Không có chuyện đó. Không có bao giờ.
À, những ví dụ nhà mình có một con thú nuôi nào nó bị chết, hoặc là mình thấy ở trong sân cỏ nhà mình có con mèo hay con gì nó chết đó, thì những cái xác đó mình gọi animal control đến hay là mình gói lại bỏ thùng rác được chú?
Thường thường á, thì ví dụ như một con mèo, đồ chó đồ chết đó, thường thường á, con chó trong nhà mình chết thì đúng cái luật ra mình gọi animal control để nó có những cái chỗ mà chỉ cho mình dispose hoặc là hủy bỏ, tại vì đây là một cái vấn đề vệ sinh chung, họ chỉ sợ đó thôi. Nhưng mà đa số chú thấy những con chồn con gì đó chết, họ thường thường gói trong bao rác, họ dục rác không à. Nhưng mà ví dụ mình thấy một con nó nằm giữa đường này kia là mình gọi animal control. Animal control khi mà có thì giờ lãnh đi ngang pick it up. Thứ nhất là vì cái mùi hôi thối vệ sinh trong vùng. Cái thứ hai là đừng có để cái con xác chết nó lâu quá, nó có thể là truyền nhiễm. Ví dụ cái con đó nó có những cái vi trùng á, do đó quan trọng nhất là gọi animal control và họ sẽ hướng dẫn mình như thế nào. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì nếu mà mình có một người nhà mà bị bệnh nặng, nói chung cũng là mình không biết là có qua khỏi hay không, mà có làm di chúc, mà có luật sư đàng hoàng nha, nhưng mà không phải là di chúc tài sản, mà cái di nguyện, một cái ý muốn nào đó mà,
yeah,
mà khi mà người đó ra đi rồi mà đọc ra thấy mà người thân thấy khó mà thực hiện được đó, thì mà người thân không thực hiện được cái di chúc đó thì có bị phạm luật không thưa chú?
Cái đó thì vấn đề đó hỏi những luật sư chuyên môn gì di chú á. Nhưng mà đối với chú á, khi nào á mà gia đình có một di chúc thì cái di chúc đó, đó bắt buộc phải thực hiện trước cái tòa, mấy cái tòa gọi là probate court rồi đó, cái đó tòa dân sự, family court ấy, thì sẽ take care những vấn đề đó và phải là thực hiện y chang trong đó, trừ khi cái lời mà nhắn nhủ lại nó không được clear lắm. Ví dụ như bà chỉ nói một câu rằng ok tôi giao hết tài sản cho con tôi, thì bên Mỹ nó có 1 đứa mà bên Việt Nam có 4 đứa, có hiểu không?
Yeah.
Do đó đó, một khi mình làm một di chúc nào cũng vậy, mình không cần phải mướn luật sư. Nếu mình có di chúc thì có những cái mẫu đơn trên internet mình điền, nhưng mà bắt buộc mình phải có hình như là 3 người nhân chứng và phải còn sống. Để người nào một người chết thì mình làm di chúc lại bỏ tên người khác vô thì di chúc nó có giá trị. Còn nếu không á, mình giao cho văn phòng luật sư. Và trong vấn đề di chúc ở đây á, chú cũng khuyên thế này: khi mà muốn shopping coi người luật sư là làm di chúc cho mình á, thì mình phải coi chừng giá cả. Có nhiều người làm 2,000, 3,000, 4,000, trong khi ông luật sư ở trên, tức là ông là City Council luôn á, ở Irvine á, ông luật sư đó, đó làm di chúc chỉ có 650 thôi. Ông gửi cái mẫu đơn về cho mình điền vô là gửi cho ông làm di chúc cho mình. Thì cũng xê được quý vị rất là nhiều tiền. Ok? Và khi ví dụ như chú lúc trước chú làm di chúc riêng cho chú, chú không mớ ai hết, chú chỉ có 3 người chứng. Và khi chú cho ai cái gì đó bắt buộc phải có social security number. Ok? Và ở trên đó là người nào thực hiện cái di chúc này. Ví dụ như mình có người bạn thân, nó gọi là executor đó, cái người mà cầm cái di chúc đó khi mình chết rồi đó, ra ngoài tòa tôi tên là đó và tôi sẽ thực hiện cái lời trong di chúc. Còn những người nào mà tranh cãi trong di chúc này đó, mình mang nó ra ngoài tòa, tòa sẽ nhìn vô di chúc và yêu cầu thực hiện y chang vậy thôi. Vậy thôi. Di chúc cũng là một vấn đề quan trọng lắm. Có nhiều người ta 70-80 tuổi rồi chú kêu làm di chúc, nói câu ôi sao đừng có nói chuyện xui, hiểu không? Nó khổ lắm, giống như là mua đất mà chôn đó, ở đây sẵn nói chuyện luôn, mua đất mà nhà xác đó Dũng em. Giống như vợ chồng chú á, năm nay trên 70, nhưng mà từ chú và vợ chú đã mua cái funeral cách đây khoảng 30 năm rồi, ở đời vô thường mà, hiểu không? Tại vì á, mình đừng có nghĩ chuyện xui, mà mình nghĩ cái chuyện rằng lỡ mình nằm xuống vì một tai nạn hay bất cứ một cái gì bệnh ngặt nghèo thì cái người còn lại thân nhân của mình mà chạy mà lo vấn đề đó không phải dễ đâu Diễn Nguyên. Dạ, do đó sẵn đây khuyên quý vị, mỗi người nên có cái thẻ để tối, giống như chú để tối cái mấy bà kia đó, giờ trời ông làm gì mà ghê vậy, ba cái này mà cũng bỏ vô túi, bỏ túi làm gì, ai là không chết. Mà nếu mà mình có chuẩn bị sẵn thì cái người gia đình mình đó đỡ bôn ba, tại vì đương buồn nữa, mà còn đi hỏi người này kia bạn có biết nhà xác nào. Rồi nếu mà mình không phải nằm trong cái nhà xác lên đó, mà có nhiều người chết quá nó cứ dồn xác mình cho tới nhiều khi bỏ trong cái lạnh đó cả mấy tháng họ mới có nhà hoàng để giúp đỡ. Thì ở đây á, quý vị sống trên đất Mỹ này nên thực tế chút xíu. Những cái đó là những cái mình lo bây giờ, thì mình thương cái người thương của mình, người thương của mình sẽ không phải đau khổ khi mà vừa khóc lóc mất người thương mà còn phải đi tìm một nơi nào để mai táng mình, tại vì mình ở nhà đâu mai táng mình được. Dũng nghe phải không?
Dạ.
Dạ, nó phải gì vấn đề vệ sinh, do đó sẵn là câu cái câu hỏi của Dũng Nghiêm ở đây, tôi khuyên quý vị nào á có rảnh mua bây giờ đi, nó rẻ hơn.
Dạ thì đúng như chú nói đó, thì có nhiều vị cao niên lớn tuổi vẫn còn cái tư tưởng cổ hủ, tức là mê tín nữa. Rồi khi mà con cháu đề nghị mua bảo hiểm, nhất là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn, hay là những cái như chú nói đó, thì la ô mày chù tao hả, mày
chù
chết
tao
sớm hả?
Cái câu đó y chang.
Dạ.
Chú đã từng bán bảo hiểm chú biết mà.
Dạ.
Nó kéo tôi lại đây đằng ký giấy nè, bộ nó trù tôi chết đằng lấy gia tài. Quý vị nhớ kỹ ở đời á, quý vị nhớ kỹ, sanh lão bệnh tử không ai trốn qua bốn cửa này hết. Thì quý vị bước vô sanh thì sẽ có cái đinh với cái tử. Thì ở đây không phải nói để trù xuôi, đối với chú sống rất là lạc quan, chuyện gì đáng lo thì lo, đừng để người thương của mình vừa khóc lóc vì sự mất mát của ra đi của mình mà phải vừa lo đi chạy đầu này đầu nọ, xin lỗi, tìm nơi chôn cất thì rất là tội nghiệp người ta. Ráng quý vị nghe câu đó đi, quý vị nào mà trên 70 bây giờ mà chưa khó mà mua một cái chỗ nào, hay là trong đó nó có những cái mình mua hoặc là chôn hoặc là cái thiêu đó Dũng em.
Yeah.
Nếu mà mình làm trước thì cái thẻ lúc nào quý vị cũng bỏ vào túi hết. Ví dụ quý vị biết rằng quý vị có bệnh lâu dài, lỡ quý vị đi trên đường mất, thì cái người mà đầu tiên đó là medical examiner, cái người coroner đó, investigator lại nhìn, họ sẽ định là quý vị chết đây là chết bình thường, thì họ tự động gọi nhà xác đó mang quý vị đi liền. Ok, còn quý vị không có thì cái xác cứ nằm ngoài đó, chờ khi nào có gọi được cảnh. Nhưng mà nhớ kỹ rằng đây sẵn, đây không phải mình nói chuyện xui vậy nha quý vị. Khi nào trong gia đình mình có người nào tắt thở dù chỉ là bình thường thôi, cha mẹ tôi bị nặng lắm thôi để tôi gọi nhà xác không, đầu tiên gọi cảnh sát trước. Quý vị nhớ nha, cảnh sát lại sẽ làm báo cáo là trong gia đình đó có người, thì cảnh sát sẽ gọi ở medical examiner investigator, tức là người điều tra trong vấn đề đó, coi có họ lại hay nhìn coi cùng cổ có bị bóp cổ hay này không, nếu họ định bệnh rằng đây là chết theo cái bệnh tật hay là chết tự nhiên của tuổi già, thì lúc đó xong họ sẽ liên lạc nhà xác lại đem thay đi. Đó là những cách nói cho quý vị nghe, chứ không phải là chương trình hôm nay đem cái quý vị nào nghe nói trời ơi hôm nay ông nói toàn chuyện xui không, thì không phải chuyện xui đâu. Đây là nói chuyện mà giúp đỡ quý vị, đừng có để làm khổ những người mà còn ở lại. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để chia sẻ tâm tình, những sự hiểu biết cần thiết trong cuộc sống. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như chú Trương Minh Ẩn có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM cũng như Dũng Nghiêm. Quý vị ráng thêm chừng 3 ngày nữa thì bắt đầu thời tiết nó đi xuống chút xíu. Và sau đó thì mình nhớ là bắt đầu mát lại chút rồi chứ già đương. Bây giờ chú chỉ mong nhìn thấy cái hạt mưa rơi thôi. Ok.
Dạ.
Chúc quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong từ tới.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.